Xin được thân ái kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, cuộc sống trong cuộc đời của mỗi một con người trôi lăn trong vòng lục đạo. Chính vì điều đó mà tam đồ bát nạn cứ đến với con người. Tam đồ là đao đồ, thủy đồ và quả đồ. Cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong thời gian vừa qua dường như bị tràn ngập với những tin rất là buồn. Đao đồ thì chúng ta đã thấy chém giết khiến cho một người trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng đã mất mạng. Về thủy đồ thì cuộc sống người Việt của chúng ta trong thời gian vừa qua đã phải chịu nhiều đau khổ. Đặc biệt là quả đồ, sau những cái trận quả ở tại Santa Rosa thì mới đây nhất vào ngày 18 tháng 11 năm 2017 tại thành phố San Jose đã có một vụ quả hoạn khiến cho một gia đình, trong đó có một người phụ nữ và hai người con tuổi 21 đến 14 tuổi đã bị chết cháy, và người chồng lại bị trong một cái cảnh bị phỏng nặng, dường như đã trên 60%. Hệ thống truyền thông Viên Thao thời gian vừa qua đã kêu gọi tấm lòng vàng của tất cả quý đồng hương, và sự kiện đó đã xảy ra trong một thời gian ngắn, nhưng sự quý mến của đồng hương, của khán thính giả, của tất cả mọi người quan tâm, không riêng những người Việt mà cộng đồng bản xứ cũng đã có những sự đóng góp để xoa dịu nỗi đau trong tinh thần mà chúng tôi được gọi là lá lành đùm lá rách tại thung lũng tình thương. Nhân cơ hội này, ngày hôm nay hệ thống truyền thông Viên Thao đã quyên góp ngoài cái số tiền đã ấn định. Và chính vì vậy mà chúng tôi rất là hân hạnh kính mời nhà văn Đỗ Văn Tròn, tổng giám đốc của hệ thống truyền thông Viên Thao, để thưa cùng tất cả quý vị về những vấn đề liên quan đến sự kiện này, và đồng thời cũng cần thông báo rằng hệ thống truyền thông Viên Thao tạm thời ngưng cái quyền vấn đề mà quyên góp để trao lại cái số tiền này cho nạn nhân. Đó là lý do ngày hôm nay chúng tôi được hân hạnh tiếp đón nhà văn Đỗ Văn Tròn tại nơi đây. Trước hết xin được trân trọng kính chào nhà văn Đỗ Văn Tròn.
Vâng, thưa kính chào tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa kính chào quý khán thính giả của Viên Thao.
Kính thưa nhà văn Đỗ Văn Tròn, như cái câu chuyện này thì chúng ta cũng đã nghe thấy và biết hết sức là cụ thể từ báo giới Việt Nam, hệ thống truyền thông Viên Thao cũng như là tất cả các cái chương trình hệ thống của địa phương. Tuy nhiên thì về vấn đề mà cháy qua một cái sự kiện xảy ra vào ngày 18 sáng của tháng 11 vừa qua đó, thì đã đem đến cái chết của ba người ngay tại chỗ. Đó là một người phụ nữ, tức là vợ của anh Lê Khoa, và hai người con của anh Lê Khoa. Đồng thời chính cá nhân của anh Lê Khoa cũng đã phỏng rất là nặng và hiện bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Đáp ứng với những cái sự kiện mà đau buồn này thì em của anh Lê Khoa, tức là anh Lê Phong, có đến hệ thống truyền thông Viên Thao và cũng từ đó nhờ cái sự kêu gọi để mọi người cùng chung tay đóng góp. Hệ thống truyền thông Viên Thao đã vội vàng đáp ứng lại ngay lập tức, và trong cái tâm nguyện đầu tiên đó thì chỉ mong là đồng hương của chúng ta, kẻ góp công người góp của, ít nhiều trong vòng 20.000 đô la để có thể trang trải cái vụ quả hoạn này về vấn đề mà an táng. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì hệ thống truyền thông Viên Thao đã quyên góp rất là nhiều cái số tiền mà như tí nữa đây chúng tôi sẽ công báo. Và chính cái điều đó cho nên ngày hôm nay thì nhà văn Đỗ Văn Tròn lên đây gửi một lời cảm ơn, tri ân đến tất cả quý đồng hương. Và kính thưa nhà văn Đỗ Văn Tròn, thật sự thì hệ thống truyền thông Viên Thao từ trước đến nay vốn là một cái nơi làm những cái việc thiện rất là nhiều, qua những việc lục lội, qua những việc cứu lửa, qua những việc chết chóc, thì đây là cái lần mà không biết là thứ mấy, thì cái động cơ nào mà lúc nào hệ thống truyền thông Viên Thao vẫn cố gắng để hoàn thành những cái sứ mệnh gọi là cái tâm nguyện này của anh.
Thưa anh Nguyễn Hồng Dũng, có thể là đời sống của tôi nó cũng rất ảnh hưởng bởi gia đình. Từ nhỏ thì tôi được sống trong một gia đình mà có người mẹ lúc nào cũng nghĩ đến những cái chuyện là lo lắng cho những trẻ mồ côi. ở vùng Pleiku. Có thể từ những tâm thức đó, ý thức vào cuộc sống của tôi là phải làm một những cái điều gì giống như mẹ mình đã làm, và làm những điều gì mình nghĩ là mình có đem lại được một điều gì đó, cho dù rất nhỏ nhoi, cho tha nhân. Tôi nhớ lúc tôi còn đi Phật tử, lúc đó khoảng 7-8 tuổi thôi, một cái hình ảnh mà lúc nào tôi cũng nhớ, và đó là một hình ảnh để tôi nghiệm lấy cái cuộc sống. Khi tôi đến một cái ngôi trường thì tôi thấy hai cụ già đang ngồi. Hồi xưa Việt Nam hay có chí, họ giống như đang bác chí, mà tôi cứ tưởng rằng là hai bác đó đang xin tiền. Tôi nói, thưa hai bác, bây giờ con không có tiền, nhưng mà để con về con xin ba mẹ con đem lên. Thì hai bác nói rằng là hai bác chỉ ngồi chơi bác chí thôi, chứ không phải là hai bác xin tiền con ạ. Nhưng mà không hiểu sao thì khi về thì tôi lại bị say rứt. Tôi nghĩ là mình chắc là mình không có tiền, mình gửi hai bác thì hai bác nói vậy thôi. Qua ngày hôm sau thì sắp buồn cười Dũng, tôi lại đi xuống tóc. Từ đó nó cũng là một cái điều gì, nó rất thiêng liêng, nó gửi như là một cái luồng gió hướng thiện, nó gửi vào trong người. Và bất cứ những cái việc gì mà trong khả năng mình làm được, từ những việc nhỏ đến việc lớn, thì tôi sẵn sàng làm việc đó. Mới ngày hôm qua thôi, khi gặp một gia đình này, thì bác đó bác nói là bác muốn gửi đến con một lời cảm ơn. Cách đây hai mấy năm đó, hai đứa con bác nó đi hoang, nó đi bác nói là cháu nó bỏ nhà ra đi, lúc đó 15-16 tuổi thôi. Thì gặp được con ở trên ốt lên đó, thì con mua hai ổ bánh mì cho hai đứa nó, và con nói là hai cháu nó đi về đi. Và hai cô bé đó bây giờ thì là lớn lắm rồi, có gia đình rồi. Và hai đứa cô bé đó nói là em muốn chụp với anh tấm hình. Cái hình ảnh đó làm cho em nhớ, và thỉnh thoảng em xem TV em gặp anh, em muốn có một dịp nào đó để cảm ơn anh. Thì trở lại có câu chuyện mà hỏa hoạn, một cái câu chuyện rất là thương tâm xảy ra ở San Jose. Và thưa anh Nguyễn Hồng Dũng và thưa quý vị, đây là lần thứ hai trong năm nay ở San Jose chúng ta lại xảy đến một niềm đau lòng cho trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Trước đó vào ngày 15 tháng 8 thì xảy ra một cái trận hỏa hoạn tại một cái mobile home cho gia đình, hai gia đình của một người Việt Nam mà đã cướp lấy mạng sống của anh Bùi Thêm, 62 tuổi, và hai cháu bé mà tôi gọi là hai cháu thiên thần. Đó là bé Lê Yvonne, 10 tuổi, và một em bé khác, 9 tuổi.
Thảo Quyên.
Là... Và bây giờ thì sẽ đến cho gia đình của anh Lê Đăng Khoa. Anh Lê Đăng Khoa thì anh sống ở đường Rít, nó gần gần ở chỗ cái downtown mình một chút, trên một cái apartment măng. Người em gái thì sống ở dưới, còn anh sống trên lầu. Thì vào lúc 5 giờ sáng, khi xe cứu hỏa tới đó, thì đã không kịp cứu sống cho hai em bé. Đó là Lê Thưởng, 21 tuổi, và Lê Yvonne thì 14 tuổi. Còn người mẹ đó là chị Liên đó thì 49 tuổi. Người mẹ thì đưa vô trong bệnh viện, khoảng mấy phút sau thì chị cũng ra đi. Riêng anh Lê Đăng Khoa thì trong tình trạng là hôn mê. Cho đến giờ phút này khi chúng tôi thưa chuyện quý vị thì tình trạng sức khỏe của anh Lê Đăng Khoa giống như nửa mê nửa tỉnh. Mà khi anh tỉnh lên thì anh cứ hớt hải, anh kêu lên là hai con tôi đâu rồi. Có thể anh chưa biết là người vợ anh cũng đã chết rồi. Trường hợp anh Lê Đăng Khoa rất là đau lòng. Nếu anh được hồi phục, chúng ta cũng cầu xin cho anh Lê Đăng Khoa được hồi phục. Nhưng khi anh Lê Đăng Khoa được hồi phục, chắc chắn anh bị tật nguyền, bị đồ phỏng rất là nặng. Và nỗi ám ảnh khi người thân mình đã ra đi, người vợ và hai đứa con của anh, thì chắc anh sẽ rất là buồn. Nỗi ám ảnh nó sẽ kéo dài suốt cuộc đời của anh. Thì khi anh Lê Phong là đại diện của gia đình và là em ruột của anh Lê Đăng Khoa tới nhờ hệ thống truyền thông Minh Thao, thì anh nghĩ là mình cố gắng mình vận động đồng hương lo để và lo vấn đề hậu sự. Thì gia đình rất là nghèo, lúc đầu thì gia đình sẽ dự định là sẽ một là đưa thi thể về Việt Nam, hai là hỏa thiêu, đây là đưa hài cốt về Việt Nam. Nhưng mà anh Lê Phong đó là đại diện bên phía người anh của anh là Lê Đăng Khoa, còn gia đình của chị Liên á, thì bên Việt Nam thì phải có sự đồng thuận của hai gia đình. Thì là chưa biết phải quyết định như thế nào. Sáng hôm nay thì anh đã nhận được tin từ gia đình, thì gia đình quyết định là sẽ hỏa táng ở đây, và lễ phát tang thì vào Chủ nhật ngày 3 tháng 12, còn lễ hỏa thiêu thì vào ngày 4 tháng 12 tại San Jose, sau đó thì đưa hài cốt về ngôi chùa. Khi nào chờ anh Lê Đăng Khoa bình phục trở lại thì lúc đó anh quyết định là đưa về để cho cốt ở chùa bên Việt Nam hay là ở San Jose. Nhưng mà điều anh cảm động nhất là dự định bắt đầu thì nghĩ rằng là mình cố gắng kêu gọi đồng hương, mong cái sự thương tâm của quý đồng hương ở đây dành cho một gia đình rất là nghèo khó. Anh nghĩ rằng là số tiền 20 ngàn cũng có thể là tạm gọi để lo vấn đề hậu sự. Chúng ta biết là dù số tiền bao nhiêu đi nữa cũng không đem lại cái sự mất mát lớn lao của gia đình anh Lê Đăng Khoa. Nhưng mà nó thể hiện được tinh thần tương thân tương trợ và tinh thần yêu thương của đồng hương chúng ta, nhất là ở sau vùng San Jose này, bởi vì chuyện này nó xảy ra San Jose. Cho đến ngày hôm nay thì số tiền nó là lên tới gần 50 ngàn rồi. Anh nghĩ là số tiền như vậy một cách nào đó thì nó cũng là tạm gọi là để số tiền này trao hết đến Trần Lê Phong. Và cái sự hưởng ứng của đồng hương bằng một cái lòng thương yêu vô cùng cao quý, trong vòng mấy ngày mà cái số tiền nó đã rất là lớn, khác hơn với những lần mà vận động cho vấn đề bảo lục. Bảo lục thì cần một cái sự vận động mạnh mẽ. Lần này anh không có gọi bất cứ một người quen nào của anh hết. Những lần trước thì anh gọi từ những người làm ăn chung với nhau, những người quen, để có những cái số tiền nó lớn lao hơn. Nhưng mà lần này thì tất cả hoàn toàn là quý đồng hương đem đến Viên Thao ghi cái chi phiếu để cho anh Lê Phong. Anh cũng ghi nhận là trong lần đầu tiên khi talk show thì anh có hai người em bạn rất là thân, đã đem ngay tới một cái chat, đó là anh Trần Văn Hoa đem một tấm chi phiếu tới 3 ngàn. Anh nghĩ là tấm chi phiếu này, một là anh trao tấm chi phiếu này để gia đình quyết định, hai là anh sẽ mua tặng 3 cái quan tài. Còn như bên anh Thái Bình, vì là người đồng hương Phú Yên Tuy Hòa với gia đình của nạn nhân là anh Lê Đăng Khoa, nên đã vận động một tấm chi phiếu cũng 1 ngàn mấy đem tới. Đó là những ân tình mà anh nhớ mãi. Có những vị đến đóng góp bằng sự xúc động. Và anh cũng rất là buồn là như vậy. Trong những lần đóng góp, không những riêng tổ chức của Viên Thao mà tất cả những tổ chức khác đó, gần như những giới y sĩ, giới bác sĩ, có thể vì bận rộn với việc chăm sóc bệnh nhân nên đã quên đi cái phần trách nhiệm, quên đi cái bổn phận, quên đi cái tình yêu cao cả mình đã chia sẻ với những đồng bào hoạn nạn. Và hầu hết bác sĩ Việt Nam đã nghĩ là bệnh nhân là người Việt Nam. Anh mong rằng trong những lần khác, có những tổ chức nào, có những cái công việc làm tốt đẹp, làm việc làm cứu giúp người đồng hương chúng ta, thì xin quý vị cũng quan tâm tới một chút.
Rất là cảm ơn những lời tâm sự từ đáy lòng của nhà văn Đỗ Văn Tròn. Và quả thật có lẽ là cái tâm từ từ đó mà nó phát xuất, cho nên những cái đợt bão lụt, những cái sự quá hoàng cũng như những vấn đề chết chóc thì hệ thống truyền thông Viên Thao thường là phát động những phong trào đầu tiên để kêu gọi đồng hương ngay tại địa phương này đóng góp. Nói rằng địa phương nhưng thật sự chúng tôi cũng đã thấy rất nhiều những cái nơi khác ngoài cái thành phố San Jose, ngoài cái tiểu bang California, đồng hương của chúng ta đã hưởng ứng rất nhiều. Điều đó đã cho thấy rằng đồng hương của chúng ta vẫn quan tâm đến bất cứ người nào đang sinh sống mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, nhất là những cái hoàn cảnh đau lòng như trường hợp của gia đình anh Lê Đăng Khoa vừa qua. Thưa với nhà văn Đỗ Văn Tròn, đến giờ phút này đó thì chúng tôi vẫn thấy rất nhiều những đồng hương của chúng ta đứng ở ngoài cửa để mà họ gửi cái số tiền cũng như là họ đem cái tấm lòng của họ nhờ hệ thống truyền thông Viên Thao tặng lại cho gia đình của anh Lê Đăng Khoa. Nhưng tại sao chúng ta lại phải dừng lại ngay giờ phút này thưa anh?
Thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa quý vị, như tôi có trình bày đó, số tiền dù lớn đến bao nhiêu cũng không thể nào bù đắp nỗi mất mát của gia đình anh Lê Đăng Khoa. Nhưng mà tôi nghĩ là với số tiền gần 50.000 mà Viên Thao đã kêu gọi sự đóng góp từ quý đồng hương thì cũng tạm phần nào để lo vấn đề hậu sự. Và không những hệ thống truyền thông Viên Thao tổ chức lời kêu gọi, tôi nghĩ là cũng có nhiều tổ chức khác nữa, thì mỗi cái sự vận động của mỗi người, những cái ngón tay nó liền ngón tay nó nắm lại tại một cái bàn tay thật chặt để chúng ta đan kết cái sự yêu thương vào đó để gửi đến. Và tôi nghĩ là trong cộng đồng chúng ta cũng còn nhiều việc khác chúng ta phải làm. Như tâm nguyện của tôi, và tôi nghĩ đó là tâm nguyện của tất cả những người chiến sĩ, những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và đây là lần đầu tiên tôi cũng xin thưa quý vị, mặc dù điều này tôi đã chia sẻ nhiều với anh em Liên hội Cựu quân nhân ở vùng Bắc Cali, là việc mà chúng ta phải làm là cố gắng làm sao trùng tu lại tất cả những cái mộ mộ còn lại trong nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Biên Hòa. Khi nghĩ đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa trên những cái ngôi mộ không có bia, không có hương khói, và họ bị vắt vưởng như những người như một bãi tha ma, thì anh rất đau lòng. Càng nghĩ thì mình thấm sâu vào mình một trong cái nỗi buồn. Những người lính đã bảo vệ những miền Nam dưới bầu trời yên ắng. Việt Nam, miền Nam chúng ta có được bầu trời tự do và đã đổi lấy sinh mệnh của hàng ngàn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa như vậy. Và bây giờ là lúc chúng ta hãy dành tất cả những cái trân quý cho những người đã hy sinh cho chế độ miền Nam của chúng ta.
Dạ vâng, thật là bùi ngùi, bởi vì cái tâm lòng của anh chắc chắn rằng ơn trời sẽ chứng giám, bởi vì cái sự linh thiêng, nhất là đối với những người đã khuất mày khuất mặt, họ đã trở thành những anh hùng vô danh, mà cái tâm nguyện của rất nhiều người, mà trong đó nhà văn Đỗ Văn Tròn là một trong những người cũng thiết tha để trùng tu lại cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa cho hoàn thành. Bởi vì tuổi đời của chúng ta ai rồi cũng ra đi, để lại một điều gì đó cho thế nhân là một điều đáng phải làm trong cái giai đoạn này. Trở lại với cái sự kiện này thì kính thưa quý thính giả, sở dĩ chúng tôi gặp nhà văn Đỗ Văn Tròn để thưa chuyện cùng tất cả quý vị rằng cái quỹ đóng góp cho gia đình của nạn nhân anh Lê Khoa số tiền của Đồng Hương đã đóng góp gần 50.000 đô la, số tiền mà quy định nhà văn Đỗ Văn Trọn nghĩ rằng khoảng 20.000, thì bây giờ hệ thống truyền thông Viên Thao tạm thời ngưng cái số tiền này lại. Và đó là cái lý do mà chúng tôi muốn thưa cùng tất cả quý vị. Và cũng không còn mấy phút nữa, xin mời nhà văn Đỗ Văn Trọn thay mặt cho hệ thống truyền thông Viên Thao cũng như thay mặt cho gia đình của anh Lê Phong gửi lời tri ân đến tất cả quý mạnh thường quân, quý vị đã thương và đã có những tấm lòng đối với gia đình nạn nhân vừa qua.
Qua những chuyện mà thiên tai hỏa hoạn xảy ra trên nước Mỹ hay là xảy ra trong cộng đồng người Việt, thì anh thấy rằng là cộng đồng người Việt chúng ta ở San Jose nói riêng và cộng đồng người Việt chúng ta ở nước Mỹ này, cái tình thương yêu rất là bao la. Anh nghĩ là chỉ có tình thương mới xóa được những cái vấn đề tị hiềm, hận thù, ganh ghét thôi. Cá nhân anh cũng vậy, cũng có người thích, người không thích. Nhưng anh tin rằng chúng ta hãy làm những cái việc tốt. Một lúc nào đó, người không thích mình, người ghét mình sẽ cảm nhận được. Và chúng ta hãy làm những cái việc mà hướng thiện. Chúng ta hãy đem đến những cái điều mà tốt đẹp nhất cho mọi người. Thì chúng ta sẽ cảm nhận. Cái sự hận thù đó, nó phải giải tỏa được trong cái tình thương. Và kể cả những vấn đề hận thù đó, chúng ta hãy để cho những người thù ghét chúng ta bằng cái sự khâm phục, bằng cái sự ngưỡng mộ hơn là bằng cái sự thù hận triền miên. Anh một lần nữa, qua tâm tình, qua những cái nghĩa cử cao đẹp của những người đến, của những quý vị đồng hương đến đóng góp cho gia đình của anh Lê Đăng Khoa, mà người nhận chi phiếu là Lê Phong, anh thấy được là đời sống này đó, cái tình yêu thương đó, nó tốt đẹp. Và đó là một cái niềm hạnh phúc sống vô cùng. Chúng ta qua Mỹ chúng ta có tất cả, nhưng mà chúng ta phải có một cái sự giàu hang, giàu sang hơn ở trong cái tình thương đó. Và một lần nữa, thay mặt cho hệ thống truyền thông Minh Thao, chúng tôi cũng xin đa tạ, tri ân và cảm ơn đến tất cả quý vị đồng hương đã gọi điện thoại, đã đến đóng góp trực tiếp để chúng tôi có được cái số tiền giao cho anh Lê Phong. Và quý vị đã ký những cái chi phiếu cho anh Lê Phong bằng cái tâm tình, bằng cái tình thương mà quý vị đã dành cho gia đình kém may mắn. Và nhân đây, chúng tôi cũng cầu xin cho sức khỏe của anh Lê Đăng Khoa được sớm hồi phục. Chúng tôi cũng xin gửi lời thăm hỏi đến của tất cả những quý vị đồng hương khi đến đóng góp đều có cầu an, cầu xin cho gia đình của anh Lê Đăng Khoa. Và mong rằng anh Lê Đăng Khoa có được cái niềm yêu thương từ quý vị đồng hương để anh có thể đối diện với cái nỗi đau mà anh đã bị cướp lấy đi ba người thân.